Đan Võ Thần Tôn, chương 677, không dứt khiêu chiến. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, một quyền đánh phía Ngô Hoang Lang lồng ngực. Ngô Hoang Lang căn bản không kịp phản ánh, bị một quyền này hung hăng đập trúng. Phốc, một tiếng, trong miệng hắn phun máu tê tung tóe, che ngực liên tiếp lui về phía sau. Tiếp theo, phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất, một quyền này, đã đem Ngô Hoang Lang xương ngực đều nện đứt. Đứt gân gãy xương, Diệp Tinh Hà chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nhìn xuống hắn quát lạnh nói, quỳ xuống dập đầu. Có lẽ chết, Ngô Hoang Lang, rõ ràng ở trong mắt Diệp Tinh Hà thấy một vệt nồng đậm sát ý, ta sai rồi. Ta biết sai, Ngô Hoang Lang giật mình hoàn hồn cuống quýt dập đầu thùng thùng. Rung động, hắn thân thể không ngừng run rẩy, hô lớn, Diệp sư huynh. Ta là phế vật, ta không biết tự lượng sức mình, ta là ngớ ngẩn, van cầu ngài, bỏ qua cho ta đi. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu cười nhạo nói, ngươi thật đúng là không có cốt khí. Vì mạng sống, cái gì đều chịu nói. Ngô Hoang Lang cuống quýt ngẩng đầu, xiểm cười quyến rũ nói, Diệp sư huynh nói đúng. Ta là không có cốt khí chó. Diệp Tinh Hà vươn tay tầng tầng vỗ vỗ mặt của hắn, ba ba. Rung động, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra tràn đầy vẻ đăm chiêu, khẽ cười nói, ngươi muốn mạng sống, nhưng ta không muốn thả ngươi. Ngươi nói, nên làm cái gì? Nghe vậy, Ngô Hoang Lang sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt không có chút huyết sắc nào. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cuống quýt đem không gian giới chỉ lấy xuống, hai tay đưa cho Diệp Tinh Hà. Ngô Hoang Lang sớm bị Diệp Tinh Hà sợ vỡ mật, lúc này, dùng lấy hết tất, cả biện pháp chỉ muốn mạng sống. Diệp sư huynh, nếu như ngài không chê, đây là ta toàn bộ gia sản, xin ngài nhận lấy. Ngô Hoang Lang nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn, âm thanh run rẩy nói, Diệp sư huynh cầu ngài thả ta một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày thuận tay cầm qua không gian giới chỉ. Hắn vỗ vỗ Ngô Hoang Lang gương mặt khẽ cười một tiếng, về sau, đừng như vậy nữa cản rỡ. Sáng sớm liền chặn lấy cổng mắng chửi người, không bị người đánh chết mới là lạ. Phải, là, Ngô Hoang Lang nghe ra Diệp Tinh Hà có thả hẳn ý tứ, sắc mặt mừng rỡ cuống quýt dập đầu hô cẩn tuân Diệp sư huynh dạy bảo. Diệp Tinh Hà đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, cút đi. Ngô Hoang Lang hoảng vội vàng chuyển người, lộn nhào hướng sau chạy đi. Diệp Tinh Hà thì là quay đầu thu hồi dung nham bạo sói thi thể, hướng trong sân đi. Đến, mà ngoài cửa mọi người, lúc này mới phản ứng được. Phát ra một hồi tiếng thán phục cùng tán dương tiếng. Diệp Tinh Hà vậy mà có thể đánh chết dung nham bạo sói, thực sự quá mạnh. Theo ta thấy, Diệp Tinh Hà chính là chúng ta Bắc Thần Phong, mạnh nhất thí danh đệ tử. Đúng, 5 người đứng đầu khoảng cách không lớn, nếu Ngô Hoang Lang đều không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà, 4 người khác cũng không được. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt càng thêm kính sợ. Diệp Tinh Hà danh tiếng cũng truyền khắp cả tòa Bắc Thần Phong. Càng ngày càng nhiều người biết Diệp Tinh Hà cái tên này. Đã mất náo nhiệt có thể nhìn, một lát sau, đám người cũng là tan ra bốn phía. Không ít người bôn tẩu khắp nơi, khoa khoa mà nói, giảng thuật Diệp Tinh Hà kinh người sự tích. Mà biệt viện từ bên trong, Diệp Tinh, Hà cùng Bạch gia tỷ đệ một giọng nói, ta hơi mệt chút nghĩ muốn nghỉ ngơi. Sau đó, bái biệt tỷ đệ hai người, đi vào phòng bên trong. Tiến vào trong phòng, Diệp Tinh Hà lập tức thả ra dung nham bạo sói thi thể. Hắn thấy kia hỏa hồng sắc thân hình khổng lồ trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, cười nói ẩn chứa thần ma lực lượng máu huyết có thể là cực kỳ chân quý. Hôm nay, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Dứt lời, Diệp Tinh Hà đi đến cự lang trước thi thể, song trưởng duỗi ra ấn tại cự lang trên vết thương. Bất diệt càn khôn thể bắt đầu vận chuyển, một cỗ to lớn hấp lực theo trong cơ thể hắn chuyển đến. Dung nham bạo sói máu huyết trong cơ thể, phi tốc tràn vào thân thể của hắn bên trong. Tinh huyết bên trong thần ma lực lượng cũng bị Diệp Tinh Hà đều hấp thu. Mà cự lang cái kia thân thể cao lớn, lấy tốc độ mà mắt. Thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô quát. Sau 3 canh giờ, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân huyết khí sung túc, thân thể càng thêm ngưng tụ. Tinh huyết bên trong thần ma lực lượng, nhưng Diệp Tinh Hà bất diệt càn khôn thể, lại tiến bộ rất nhiều. Hắn đã có khả năng mơ hồ nhìn trộm đến, bất diệt càn khôn thể tầng thứ 2 cánh cửa. Lại có một quãng thời gian tu luyện, liền có thể đến tới bất diệt càn khôn thể tầng thứ 2. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, thấp giọng lẩm bẩm nói, về sau mấy ngày ta còn cần tĩnh tâm tu luyện, vững chắc thực lực. Về sau 3 ngày, Diệp Tinh Hà một mực tại tĩnh tâm tu luyện. Hắn mơ hồ cảm giác được Đại Phiên Thiên Ấn cũng đến đột phá kỳ. Đại Phiên Thiên Ấn đệ tam trọng đang sắp đột phá. Thế nhưng, Diệp Tinh Hà mấy ngày nay sinh hoạt cũng không bình tĩnh. thường xuyên bị người quấy rầy. Từ ngày đó, hắn đánh bại Ngô Hoang Lang về sau, thanh danh lan xa. Rất nhiều mộ danh mà đến đệ tử, đều muốn lên môn khiêu chiến Diệp Tinh Hà. Có người là vì lĩnh giáo võ kỹ, luận bàn một phiên. Nhưng mà, nhiều người hơn là không tin, chỉ có thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu Diệp Tinh Hà, sẽ như thế cường hãn. Đều muốn đánh bại hắn, từ đó bắt hắn bàn đạp nhất chiến thành danh. Này ngày buổi trưa, mặt trời chói chang. Một viện trước cửa, Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, vòng cánh tay mà đứng. Mà trước mặt hắn, là cái hơn 20 tuổi, người mặc một bộ áo lam, thân hình cao lớn to lớn tráng thanh niên.
Áo lam thanh niên,
là hôm nay cái thứ 7 người khiêu chiến. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh nhạt nói, tranh thủ thời gian động.
Thủ, áo lam thanh niên sắc
mặt ngưng trọng, chắp tay nói, Diệp sư huynh, xin chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, hắn trong mắt lóe lên một vệt xảo trá, bỗng nhiên đứng dậy. Chỉ thấy dưới chân hắn xê dịch thân hình lóe lên, đi vào Diệp Tinh Hà trước người. Đúng là, mong muốn đánh lén Diệp Tinh Hà, nhưng, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt mí mắt đều không nhấc. Một quyền hung hăng oanh ra, phanh, một tiếng vang trầm áo lam thanh niên trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Hắn bay ra ngoài xa mười mấy mét tầng tầng ngã xuống đất liên tục ho ra máu. Diệp Tinh Hà thì là cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp quay người đi trở về cũng lạnh nhạt nói, hôm nay, trước đến nơi đây. Muốn khiêu chiến ta, ngày mai lại đến. Cái kia áo lam thanh niên giãy giụa lấy đứng lên, cung kính chắp tay, cao giọng hô, Diệp sư huynh, đa tạ chỉ giáo. Diệp Tinh Hà hơi hơi, nghiêng đầu, khẽ cười một tiếng, thực chiến kỹ xảo tuy trọng yếu. Nhưng tu vi mới là nền tảng, trở về thật tốt tu luyện, chờ ngươi đột phá đến nửa bước thiên hà cảnh lại đến đi.
Áo lam thanh niên rất tán thành,
lưng khom thấp hơn, cao giọng đáp vâng. Vậy xem mọi người thì là gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà tầm mắt càng thêm kính sợ. Thậm chí, không ít người trong mắt đã là tôn kính tiền bối tầm mắt. So xem những cái kia chấp sự trưởng lão hàng ngũ, đều phải tôn kính. Diệp Tinh Hà đẩy cửa vào, Bạch Như Vân cũng ở trong viện. Nàng cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Diệp Tinh Hà cười hỏi, hôm nay đánh bại mấy cái người khiêu chiến. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, có chút áo não nói, người khiêu chiến, một cái tiếp một cái, người nào đều tới. Quả nhiên là, để cho người ta phiền muộn không thôi. Cách chương.